Thì em hồi xưa giờ em hớt vậy mà nó ra dài cái thì em hớt ngắn lại ra dài hớt ngắn lại thôi bạn. Em xin tắt mic cả nhà ha. Dạ. Hello cả nhà. Ở bên màn hình bên Zoom ấy nó dính, nó có ra cái màn hình đó mấy em. Cả nhà nghe rõ toàn nói chuyện không ạ? Các anh chị nghe rõ ha. Dạ. Xin mời Lũ Phan. Lũ Phan ngày nào cũng xin chia sẻ hết ha.
Em chào thầy, em chào cả nhà. Biết ơn thầy đã gọi tên em. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Em vui quá thầy ạ. Chưa biết con chia sẻ cái gì. Nhưng bài học hôm qua em tâm đắc ngộ ra. Hôm qua em ngồi học thì hiểu không có nhiều và cũng không có nhớ gì. Nhưng mà khi ngày hôm nay em học xong thì em có nghe lại file ghi âm và ngày hôm nay em gặp bối cảnh thì em đã áp dụng luôn được bài học ngày hôm qua vào trong bối cảnh cuộc sống của em. Đó là ngày hôm nay thì em học ra được, mình nhận ra cái sự chân thật. Chân thật thì em cảm thấy mình tự tin và mình mạnh mẽ hơn và đối mặt với mọi thứ tốt hơn. Thì trước đây thì khi mà em chưa học á, thì em rất là ngại, ngại và sợ mẹ chồng. Nhưng đến ngày hôm nay thì cũng khá lâu rồi em chưa về thăm bố mẹ chồng. Nhưng hôm nay thì em quyết định là em không còn nỗi sợ và em cũng không lo lắng hay ngại ngùng gì để khi về nhà gặp bố mẹ chồng nữa. Nhưng mà khi em về thì ban đầu thì bối cảnh chưa được sáng. Nhưng đến khi mà hai mẹ con ngồi lại được nói chuyện với nhau thì em và mẹ em hiểu hiểu ra và cả hai người đều vui vẻ và thoải mái tốt nhất có thể. Đấy là em thấy cái mối quan hệ giữa em và mẹ chồng được gắn kết tốt hơn. Và trước đây thì mẹ chồng em có nói điều gì mà chưa được nghĩa là mình cảm thấy chưa chân thật ấy, thì mình hay phản ứng rất là mạnh mẽ và luôn giành cái phần thắng về mình. Nhưng hôm nay thì em sẽ lắng nghe khi mà em ngộ được vòng tròn ý nghe thấy nói biết. Thì trước đây thì em dùng tánh và tính, nhưng khi ngày hôm nay thì hôm qua em học được ý nghe nói thấy động, ý nghe thấy nói biết, thì em đã ngồi lắng nghe mẹ chồng nói hết câu chuyện. Sau đó thì em thấy em nhẹ nhàng và em rất là thoải mái và vui vẻ với những gì mẹ chồng chia sẻ cho mình biết ạ. Thì em mới nhận ra rằng là mình đã có sự chuyển hóa, là so với trước đây thì mình luôn phản ứng mạnh mẽ luôn, nhưng mà đến giờ thì mình không có cái sự phản ứng nó mạnh mẽ nữa mà mình đón nhận trong cái sự an vui mọi bối cảnh tới đấy thầy ạ. Sau đấy thì trước đây mà mình cảm thấy mà ai nói chưa chân thật đấy thì em luôn tìm cách là mình phải nói nó rõ ràng sự thật. Nhưng bây giờ thì em thấy rằng là mọi thứ nó đến từ nhân của mình, ngày hôm nay chỉ là cái quả của mình đón nhận thôi, thì em không còn cái sự đi tìm để thanh minh hay là nói rõ cái vấn đề bối cảnh xảy ra nữa. Và một thứ nữa là khi mà trước đây ấy, thì bản thân em là người sợ ngại ngùng với mẹ chồng, thì chồng em cũng là người cũng sợ và ngại ngùng khi gặp mẹ. Nhưng hôm nay thì chồng em cũng Ngồi nói chuyện lại với mẹ và mẹ cũng hiểu chồng em và chồng em cũng hiểu mẹ hơn. Đó là những thứ mà nhưng cứ những mỗi một ngày học là hôm trước em học là hôm sau em có bối cảnh của bài học hôm trước em học được, nên là vợ chồng em đã áp dụng được vào luôn cuộc sống của vợ chồng em ạ. Em rất biết ơn thầy đã chuyển giao kiến thức và trí tuệ soi sáng cho vợ chồng em, và biết ơn cả nhà mình đã lắng nghe em chia sẻ. Em hơi hồi hộp vì vui quá thầy ạ. Vui khi được nói chuyện với mẹ chồng thoải mái hơn đấy ạ.
Biết ơn chị. Xin mời chị Phước Hồng. Chị Phước Hồng, xin mời.
Dạ em chào thầy, chào cả nhà, biết ơn thầy gọi tên em. Do con em nó bé con gái của em á thầy, nó mấy hôm nay nó mong muốn được chào thầy á. Hôm nay em tranh thủ vô sớm để cho nó chào thầy. Dạ con chào thầy đi, thầy gọi cho.
Hello con.
Mấy
Chào
hôm nay
con.
cứ kêu em là mẹ cho con chào thầy đi, mà tại vì vô trễ xong rồi thầy đang dạy á, cho nên là không có chào được. Hôm nay em cố tình vô sớm cho bé nó chào thầy.
Rồi chào không vậy đó hả? Có nói gì thêm không?
Con có nói gì thêm không?
Dạ con chào thầy, con chơi nhà Jerry.
Dạ gì?
Tên Jerry thầy.
Cherry hả?
Dạ. Rồi con có nói gì
Rồi.
nữa không? Con có nói gì với thầy nữa không?
Hôm nay có học hành gì không mà muốn lên chào thầy?
Em học nó cũng ngồi nó học thầy, em học cũng ngồi học
Hình
sẵn.
như đang hỏi con mà chứ đâu hỏi phải hỏi mẹ.
Dạ
Tại
thầy hỏi
vì
con.
con xin châu chín mà để con nói chuyện. Chị đừng nhiều chuyện quá. Sao con gái? Hôm nay có học gì không? Đâu có bài học gì nói thầy nghe ấy, cho cuộc trái tim thầy ấm áp ấy. Có bài học tâm đắc ngộ ra gì không? Đâu con nói thầy nghe cho trái tim thầy ấm áp ấy.
Có con mẹ cái gì có con mẹ
Để
có
cho con gái nó làm vậy và hay quá.
nói đi.
Để cho con gái nó nói chuyện. Trời ơi, người ta đang nói chuyện mà. Con cứ nói đại đi con, từ tốn nói ha. Có bài học gì, điều tâm đắc gì ngộ ra không? Có mà, mới nói với thầy có mà. Có gì không? Hôm gài mẹ học rồi, mẹ thay đổi nhiều không? Mẹ thương yêu con nhiều hơn không? Cảm nhận rồi được tình yêu thương rồi trưởng thành được không con á? Ừ. Có gì không? Có cảm giác được trân trọng biết ơn ba mẹ, cuộc sống rồi này kia không? Có ha. Rồi có an vui nội tâm được không? Rồi thấy bạn bè xung quanh, con thấy bạn bè dễ thương không? Đó. Vậy là hổm gà nghe nghe cùng với mẹ bao nhiêu lớp học rồi? Có nhớ không?
Nhớ
Mấy lớp?
một
Một lớp luôn hả? Hay gì đó hả? Trọn vẹn lớp luôn không? Ừ.
sao
Không trọn vẹn hả? Kiến thức hay gì bỏ vô túi vậy? Học bóc túi ra lấy kiến thức nói chuyện hả? 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 Chữ nghĩa nó rớt trong túi, bóc túi ra nói chuyện hả? Hay sao? Cất chỗ nào nói cho thầy nghe để thầy biết, thầy móc ra. Ừ.
mong muốn gặp thầy dữ lắm mà nói chuyện với thầy
Đó. Thường các con mong muốn gặp giao lưu chút xíu gì thôi là được rồi. Thỏa mãn chưa?
thầy thầy hỏi tôi kìa,
Hài lòng chưa? Con hài lòng chưa?
thầy nói không hài lòng chưa
Có muốn hát bài hát gì hay sao tặng cả nhà không? Có thuộc bài hát nào
À, con có hát bài gì không?
không? Không luôn à. Có bài hát á, Em Là Bông Hoa Quýt á, hay lắm á. Không biết hát luôn hả? Ừ, tưởng đâu biết hát, hát bài tặng cả nhà chơi cho cuộc đời này ấm áp.
Sẵn thầy cho em
Chắc không sẵn chị, khỏi sẵn chị. Chị muốn nói chứ đâu có sẵn chị. Đâu rồi? Con gái tắt hay kiểu sao không tiêu rồi? Đóng tiêu rồi ta. Con gái nó nhấn cái nút tắt luôn rồi. Xin mời Thục Linh.
Dạ em chào thầy, em chào cả nhà. Em tên là Đoàn Nguyễn Thục Linh, em sinh năm 1985, em 20 tuổi. Dạ em đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Dạ. Em trân trọng biết ơn thầy và cả nhà. Chữ đừng an vui cho em được chia sẻ bài tâm đắc ngộ. Qua buổi ngày hôm qua em có nhiều cảm xúc và em nhận ra được nhiều cái bài học. Dạ. Thì em biết ơn cái tri thức mà em ngộ ra. Dạ, và em cũng biết ơn thầy. Thầy đã chân thật, thầy nhận ra được cái sự chân thật của mỗi một con người để mà thầy chuyển giao. Thầy rất là dụng tâm và kiên trì và vững tin để mà chuyển giao những cái tri thức tuyệt quý, thì em rất là biết ơn thầy. Em biết ơn gia đình, ba mẹ em, chồng con em và tất cả những nhân mặt kết nối em đến với Quýt. Và em cũng biết ơn người chồng của em. Anh ấy vừa là quý nhân mà vừa là người bạn của em ấy, tại vì tất cả những cái bài học thì em thường là em sẽ chia sẻ cái điều tâm đắc ngộ ra với ảnh trước tiên. Đầu tiên là ảnh là cái người nghe em nói và ảnh rất là dụng tâm để mà nghe. Thì khi mà em với ảnh bàn luận với nhau á, là nhiều điều tâm đắc và nhiều nhiều điều nó sáng thêm nữa. Và ảnh đã rất là kiên trì để mà lắng nghe em nói, thì em thấy là em biết ơn cái duyên lành về về chồng của em. Thì bài học ngày hôm qua thì giống như là xưa giờ mình đi học á, mình nghe bạn bè nhân mạch kết nối là vào khóa học này học đi hay lắm, vào đi thì sẽ giải quyết được, những mình hiểu được thì mình sẽ có cái cách để mà mình vận hành cuộc đời của mình. Vậy thì cái lớp thấu hiểu nội tâm là lớp như thế nào, nó thấu hiểu cái gì mà mình vào đây mình học mà sao mình vào rồi á thì cứ mong đợi để mà hàng tháng đều vào, để giống như là dù là mình chưa có thấu suốt thì mình cũng vào để mình sạc pin ấy. Cứ vào cái năng lượng của lớp thì mình sẽ có được cái trạng thái an vui. Và cái nghi vấn là mình thấu hiểu nội tâm là mình thấu hiểu cái gì, tại sao mình phải thấu hiểu nội tâm và tại sao cái lớp này nó quan trọng và nó lại thu hút đến như vậy, tại sao nó hút mình đến như vậy, tại sao mình có những ngày đầu mình nghe mình chưa có hiểu nhưng mà mình vẫn cứ vào, vậy thì mình đang thấu hiểu cái gì? Thì khi nghe bài bài thầy chuyển giao, thầy truyền trao tối hôm qua thì em nhớ cái câu nói mà em đã từng nghe theo góc nhìn của tôn giáo đó, thì có cái câu nói là Đức Phật Thích Ca có nói câu là ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Thì em nghe câu đó, em lúc đó em không có hiểu, em bảo sao mà nó mơ hồ vậy, sao Phật á, là một đấng toàn giác toàn năng thì ngài thành Phật nhưng mà lại nói câu là chúng sanh là Phật sẽ thành. Em không có hiểu. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà thầy dạy Thầy vẽ về cấu trúc con người thì thầy chia sẻ về tâm chân thực, có nghĩa là con người ai cũng có cái tâm chân thực bên trong, và cái tâm chân thực đó nó chính là cái ý nghe chân thực và nó không có thay đổi. Thì cái sự chân thực có nghĩa là nó không thay đổi qua không gian và thời gian, thì những cái gì mà nó không thay đổi thì nó là chân thực, còn cái gì mà nó có sự thay đổi thì nó không còn là chân thực nữa. Thì chỉ đơn giản là khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì mình sẽ biết được là cái nào thì mình nên nắm và cái nào thì mình nên buông. Có vẻ rằng là cái gì chân thực thì mình nắm, còn cái gì không chân thực thì mình buông đi. Cũng có lúc mình cũng cầm lên đấy, nhưng mà mình nên biết cái nào nặng cái nào nhẹ để mà mình giữ. Thì khi thầy chia sẻ về cái cấu trúc con người á, thì theo cái tưởng tượng của em tưởng tượng giống như là sao, cái tâm chân thực gọi là cái tánh Phật á, gọi là cái tâm Phật á, nó giống như là một cái kho báu, một cái viên ngọc nó quý lắm mà nó được bọc lại, nó được bọc 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 từng lớp gì đó, 7 lớp, nó cứ bao bọc. Nó mình muốn đi đến đó mình phải trải qua, mình phải bước qua 7 cái lớp đó, 7 cái lớp đó đó, nó bọc chặt cái tâm, cái tánh Phật của mình. Nếu mà nói theo theo góc nhìn và tôn giáo, có nghĩa là nó bọc cái tánh Phật mình lại. Thì ai, bất cứ con người nào đều có cái tánh Phật đó, chẳng qua là nó nằm đó nhưng nó được bọc sâu, nó đã bọc sâu vào tầng sâu thẳm bên trong người mình. Và cái tánh Phật đó nó sáng lắm, nó màu vàng, nó rực rỡ, nó lấp lánh lắm, nhưng mà nó lại được bọc nhiều lớp quá, đâm ra là mình không nhìn thấy được, mình bằng cái mắt thường mình không có nhìn thấy được đối với mỗi mỗi con người. Và lớp cái nhân Phật đó, gọi là cái tánh Phật hay gọi là cái tâm chân thực đó, thì nó lại được bọc một lớp, nào là lớp thọ tưởng hành thức, rồi thêm một lớp ngoài nữa là tài sắc danh thực thùy, rồi thêm một lớp nữa là tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó, 3 lớp nó bọc chặt lại rồi, nó lại thêm một cái lớp ở ngoài, nó bọc chặt lại một lớp ở ngoài là cái lớp điện từ âm dương. Rồi thêm nữa, nó lại bọc thêm một cái lớp nữa là 84.000 bong bóng ảo giác. Có em kêu trời ơi, đúng rồi, hèn nào mà đâu có thấy đâu. Đúng là Phật kêu là chúng sanh là Phật sẽ thành, khi nào mình trải qua, mình thấu suốt, mình hiểu được và mình phá được mấy lớp đó ra, thì có phải là cái tâm đó nó hiện lộ và nó sáng rực rỡ lên không? Nó một cái màu vàng rực rỡ, một cái màu vàng rực rỡ. Rồi thêm nữa là bên ngoài thân mình thì là cái thân tứ đại đó, đất nước khí lửa điện từ, cái thân tứ đại bên ngoài nó bao bọc như vậy, thì làm sao mà mình thấy được? Ngày hôm nay thầy 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 truyền trao thì mới biết là đúng, mình là kho báu, bản thân mình là một kho báu nó lớn lắm. Và cái sự chân thực đó thì nó không có thay đổi rồi. Và cái ý nghe chân thực cũng vậy, cái ý ý nghe thấy nói biết, là mình luôn luôn mình nghe, luôn luôn thấy, luôn luôn nói và luôn luôn biết. Còn cái xong em mới liên tưởng, à vậy là cái ý nghe chân thực có nghĩa là mình nghe thì mình chỉ biết là mình nghe thôi, mình thấy mình cũng chỉ biết là thấy thôi, mình không có cái sự phân tích phân biệt, và mình thấy mình nói thì mình cũng chỉ biết mình nói thôi. Giống như là em lấy một ví dụ, em bàn luận với em trao đổi với chồng, em kêu anh thế anh hiểu sao là tâm chân thực, anh hiểu sao là cái thấy chân thực với lại cái thấy thay đổi. Nếu theo em thì theo anh thì cái thấy chân thực làm sao mà cái thấy mà không chân thực là sao? Cái xong em lấy một cái ví dụ đời sống hàng ngày, em kêu là ví dụ như bây giờ đi, à, theo anh thì em nghĩ như vậy có đúng không? Là ví dụ như em đang đứng, em vắt nước cam cho cả nhà uống đi, cái xong cái tự nhiên em đem đổ hết luôn, em đổ hết ly nước cam luôn. Cái thì anh nhìn vào cái anh kêu anh thấy là em đang đổ ly nước cam đi, thì anh kêu ố sao kỳ cục vậy, đang chờ uống nước cam mà tự nhiên đem đổ đi. Thì theo anh cái thấy đó là thấy chân thực hay là thấy thay đổi? Thì bàn luận một lúc thì chồng em kêu là đó là cái thấy có sự thay đổi. Rồi ví dụ như là con trai em nó đứng bên ngoài nó nhìn vào nó bảo không phải đâu ba ơi, mẹ pha xong nhưng mà con ruồi xanh đó, nó rớt vào mẹ sợ cả nhà đau bụng á, mẹ đổ đi. Thì dù là con trai nó thấy nhưng mà nó nói sự thật đó, nhưng mà nếu như vậy có phải đó là cái thấy chân thực không? Thì suy luận một lúc bảo không không phải, khi mà con đã có cái sự phân tích phân biệt vào là đúng sai thì đó cũng không phải là cái chân thực. Vậy thì cái chân thực là như thế nào? Vậy có phải là một người thứ ba nhìn vào cái thấy là em làm hành động đó nhưng mà họ cũng thấy thì thấy vậy thôi, thì thấy vậy xong không một mảy may nghi ngờ gì hết, giống như là một mặt nước nó phẳng lặng, không một chút gợn gì hết, không nghĩ gì, thấy là biết thấy vậy thôi, thì đó có phải là cái thấy chân thực không? Dạ thì nhờ nhờ em với chồng bàn luận như vậy để làm sáng, làm tỏ cái điểm đó lên. Và khi mà mình đón nhận một cái thông điệp thấu hiểu nội tâm, có nghĩa là mình làm chủ nội tâm của mình phải biết là thấu hiểu nội tâm thì nội tâm của mình là có những gì chứ, tại sao mình phải thấu hiểu nội tâm? Có phải là khi mình thấu hiểu á thì mình sẽ làm chủ được, còn mình chưa thấu hiểu thì mình đâu đó mình còn chưa có an vui, rồi mình còn thế này thế kia. Nhưng khi mình đã thấu hiểu thì mình đơn giản để mà mình làm chủ, mình chọn lựa và ra quyết định. Khi mình thấu hiểu thì mình chịu trách nhiệm. Nếu như mình chọn lựa là mình dùng cái tâm chân thực mình thấy thì cũng là cái chọn lựa. Và nếu mình quyết định mình chọn mình dùng cái lớp tánh để mà mình phân tích phân biệt thì cũng là cái chọn lựa của mình. Hoặc là mình chọn cái sự đối đãi, mình dùng lớp tình mình đối đãi cũng là chọn lựa của mình. Mình biết rằng là mình làm điều đó nó ra kết quả như thế nào, nó như ý hay bất như ý, mình đã thấy được cái hình cái quả thì mình cứ cứ thế mà mình làm thôi. Mà khi mình biết mình làm cái gì thì mình an vui, mình cứ thế mình làm, vững bước mà làm, vững đường mà mình đi thôi. Thì đó chính là cái sự thấu hiểu, đó chính là mình hiểu cấu trúc con người. Trong con người của mình là mình biết cách vận hành, giống như mình vận hành một chiếc xe vậy, mình biết đi đến đâu, mình biết cua như thế nào, chứ không có phải là loạng choạng để rồi mình mất đi cái sự an vui chân thực của mình. Thì cái điều đó em nhận ra và em rất là cảm thấy là nó nhiều cái cảm xúc. Và ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày của mình đi, mình đón nhận một cái thông điệp, ví dụ mình nghe thông báo cái tình hình của con mình, tình hình học tập của con mình có thể là nó bất như ý. Nếu như mình dùng cái tâm chân thực của mình mà mình đón nhận thì mình nghe và mình chỉ biết vậy thôi, mình nghe và mình biết là điều đó nó như vậy. Nhưng nếu mình cho phép mình dùng lớp tánh để phân tích phân biệt thì mình phải phân tích trước. Mình kêu là bây giờ mình chọn là mình sẽ nói chuyện với con hay là mình im lặng. Nếu mình nói chuyện với con thì cái lợi ích lâu dài là gì? Và trước mắt thì có thể con có thể là không vui hoặc như thế nào, hoặc ồn ào đó, nói chuyện thì phải ồn rồi, im lặng thì có vẻ như là an vui. Nhưng mà khi nói chuyện mà để cho con thấu suốt, con hiểu được đạo lý thì mình chọn mình nói, mình phải nói. Nhưng trong tâm mình nhìn nhận con mình như thế nào để mình nói với trạng thái cân bằng thì em hiểu như vậy. Hoặc là đối với cuộc sống vợ chồng đi, bây giờ nếu như mình cứ hay dùng, mình cũng thường mình vẫn phải luân chuyển chứ, mình hiểu rồi thì mình phải luân chuyển chứ. Ví dụ ông chồng ông về đi, ông muốn vui vẻ thì ông khen mình đi. Nếu như mà mình dùng cái tâm chân thực, mình chỉ biết mình tình dùng tâm chân thực để mà đón nhận á thì đôi lúc á thì cũng vui, nhưng mà nó không có cái sự lãng mạn trong gia đình. thì mình dùng cái lớp tình để mình đối đại chút thì ổng khen mình á thì mình nhận đi. Thì ổng khen mình thì mình nhận, mình cũng dùng cái lớp tình để mà mình vui vẻ mình đón nhận. Nhưng ví dụ như ra ngoài xã hội có những cái bất như ý diễn ra, nếu như mà ngon nhất á thì người ta nói những cái điều gì đó mà mình cho rằng là bất như ý thì mình chỉ nghe là biết là nghe vậy thôi, mình nghe là mình chỉ biết là đang nghe, thì đó chính là mình dùng cái tâm chân thật để mà mình đón nhận đó. Còn ví dụ người ta khen là mình sao dạo này nhìn có vẻ gọn gàng cân đối hơn tại vì em là mẹ bỉm sữa, thì có người khen như vậy cũng có thể là đón nhận, hoặc cũng có thể là mình dùng cái sự phân tích phân biệt á, mình dùng cái lớp tánh của mình phân tích phân biệt, mình kêu là ủa là sao, ủa là chắc mấy bữa nay á mình học tập với cô Nhanh, mình tập yoga xong cô Nhanh cô dùng tâm cô uống nặng, cái chắc có lẽ là mình cân ký mình không có xuống ký mà nhìn gọn thì chắc là nhờ cô dùng tâm, nhờ mình cũng kiên trì đó. Đó là chính là mình dùng cái đất cảnh để mà mình phân tích phân biệt. Thì khi mà mình biết luân chuyển như vậy á thì cái cuộc sống của mình chủ động rồi, mình đã chủ động với cái cuộc đời của mình rồi. Và mình làm sao khi mà bây giờ thì em hiểu lại là không là tại sao thầy lại dạy cái nguyên lý ánh sáng và bóng tối là cái dạy đầu tiên. Tại vì sao? Thì như thầy nói là nếu như mình lấy cái bóng tối ra khỏi căn phòng tối, giống như mình lấy cái bóng tối ra khỏi căn nhà nội tâm của mình, thì dù mình lấy bóng tối á, thì nó lại phù hợp với lại cái điện từ âm trong con người của mình, thì mãi mãi nó cũng nằm ở điện từ âm, nó không có sáng nổi, nó che mờ đi, nó càng làm dày lên càng che mờ đi cái lớp điện từ quang trong cái tâm chân thực của mình. Cho nên mình luôn luôn dù như thế nào mình vẫn phải luôn đưa ánh sáng vào trong căn phòng nội tâm của mình. Bất cứ lúc nào mình đưa cái ánh sáng vào hoặc là đưa cái bài học tâm đắc ngộ ra vào liên tục để nó sáng cái điện từ dương của mình đó. Mà khi mà cái điện từ dương đó nó cứ sáng hoi á thì nó sẽ làm tỏ rõ lên cái tâm chân thực, cái điện từ quang của mình là nó màu vàng rực rỡ. Mà căn phòng mình nó sáng á, thì có phải cái điện từ quang đó nó càng sáng, nó càng tăng trưởng lên, và nó mình và mình tăng trưởng trí tuệ để mà mình sáng hơn trong nhiều vấn đề. Thì em nhận ra cái điều như vậy, em tâm đắc và em cảm thấy đúng cái bài 21 buổi học đó, thì mình lượm được cái gì, thì đúng là mình hiểu được chính mình và mình hiểu được con người. Và khi mà mình hiểu được đó, thì mình có đôi lúc em đối diện với con người á, là em nghĩ rằng là mình đang đối diện và mình đang đứng học tập với những cái nhân Phật đó, những cái gọi là tánh Phật đó, mặc dầu họ có cái tham tưởng, cái tánh của họ nó khác nhau, nhưng mà họ có những cái tánh Phật nó chưa hiển lộ, nhưng mà đâu đó có thời gian họ sẽ được hiển lộ. Thì đôi lúc là em rất là cảm động nội tâm khi mà đối diện với con người, và ngày trải qua nó an vui, và khi mà mình nhìn nhận như vậy thì thấy đi tới đâu nó cũng dễ thương, đi tới đâu cũng gặp quý nhân,
Ai tốt
và đi
bạn
đâu cũng dạ
ứng dụng
đó
với
là
chồng rồi này kia tốt bạn.
dạ em biết ơn thầy và cả nhà đã cho phép em được chia sẻ bài học tâm đắc ngộ. Dạ em xin hết ạ, em biết ơn thầy
Ai
và
mặc
cả nhà.
áo dài đồ này kia để chia sẻ hay là đi đâu mới về?
Dạ hôm nay dạ em biết ơn thầy và cả nhà, em xin được tắt mic ạ.
Dạ.
Dạ.
ứng dụng trong gia đình con cái nó hiểu cái đó quá tốt rồi. Xin mời Thủy An. Nghe khó lắm bạn à,
Thầy có nghe thầy con nói gì không?
nghe nhỏ hay gì? Các anh chị nghe không? Nghe nhỏ.
Thầy ơi, thầy có nghe thầy con nói gì không ạ?
Nghe
Con thực sự rất là biết ơn thầy vì đã gọi con chia sẻ ngày hôm nay ạ. Và con cũng xin gửi lời biết ơn đến nhân mạch của con là bố của con là Phùng Đức Thụy, hiện tại đang học Mentor 4 ạ. Thì con rất là biết ơn thầy bởi vì gọi con chia sẻ buổi này, bởi vì như lần trước là con đã từng chia sẻ với thầy á thầy, là con đã biết đến Quýt khoảng 2 năm rồi. Tuy nhiên lần nào con nghe thì cũng đến bài thấu hiểu nội tâm thì con gặp phải rất là nhiều cái vấn đề và con cảm thấy là mình rất là khó để hiểu được kiến thức này. Thì cái đợt vừa rồi sau khi mà có cơ hội được đi gặp gia đình của bố con, tức là gia đình của Mentor 4 tại nhà 116, thì con đã đặt cho mình một cái hình và con quyết tâm là con phải học thấu hiểu nội tâm và con sẽ học đầy đủ về cái khóa học này. Cho nên là con có nghe lại ghi âm của khóa E3. Tuy nhiên là khi mà con nghe đến buổi năm á thầy, con nghe về cấu trúc con người thì con vẫn cảm thấy rất là khó hiểu. Thì sau này con có hỏi người bạn của bố con, thì cái người bạn đó bảo là con hãy cứ vẽ hình về cái buổi, về cái cấu trúc con người đi. Thế là từ đó về là khi mà con cứ có thời gian rảnh là con lại vẽ cấu trúc con người và con vẽ rất là nhiều. Thì sau cái buổi học hôm qua, con quay lại con học về cấu trúc con người á thầy, thì bỗng nhiên là con cảm thấy là con thấu suốt rất là nhiều thứ. Và con cảm thấy là cái kiến thức này bỗng nhiên nó trở nên cực kỳ là đơn giản đối với con, chứ nó không còn phải làm cái gì ấy. Nó quá là khó như kiểu là con đã từng học hồi trước nữa. Và con nhìn nhận được, con hiểu được cái thầy nói là cái tâm chân thật của con người mình. Và bởi vì con là một cái con người mà rất là hay dùng tánh và tình để mà đối đãi thầy. Ví dụ là con sẽ dùng tình để đối đãi hoặc là dùng tánh để phân tích phân biệt mỗi một cái xảy ra trong cuộc sống của con, thì lúc nào con cũng sẽ phản ứng lại hoặc là con sẽ cố gắng để tìm ra cái câu trả lời cho cái vấn đề đó. Nhưng mà nhiều khi nếu mà cứ như vậy thì nó rất là căng thẳng. Thì khi mà con học được về cái tâm chân thật thì hôm qua con đã nhận ra là rất là nhiều thứ và con có thể áp dụng nó ngay cuộc sống của mình. Đó là buổi sáng thì con có đi ra đường, thì con vẫn nhớ là cái lúc đó là có một xíu cái va chạm nhỏ thầy, thì con bị ngã xe. Thì bình thường thì con đã bảo là ôi sao mà mình lại bị như vậy hay là như thế nào đó, nhưng mà hôm qua thì con lại cảm thấy rất là bình tĩnh, nó rất là bình thường, con không có cảm nhận được cái sự gọi là buồn bực cái bức bối gì cả. Và sau đó là mọi người đều giúp đỡ con và con cũng cảm thấy điều rất là bình thường, và con cũng cảm thấy là mình rất là may mắn bởi vì tuy bị ngã xe nhưng mà cả xe và con thì đều không xây xát gì nhiều. Sau đó là con được nghe thầy giảng về cái tâm chân thật, thì con nhận ra là nếu mà mình cứ dùng cái lớp tánh và lớp tình để mà mình phản ứng hay là mình đối đãi hay là mình phân tích phân biệt á, thì giống như kiểu là con chỉ cho cuộc đời con một cái lựa chọn là đi theo cái hướng như vậy thôi ạ. Còn nếu như con có thể làm chủ được nội tâm của con và con có thể sử dụng được cái tâm của con được lựa chọn hơn cho cái cuộc sống của mình, có thể là lựa chọn đối xử và đối diện với cái vấn đề đó theo một cách khác. Và con cảm thấy rất là biết ơn thầy vì điều đó. Đó chính là khi mà bạn không là bất cứ ai hết thầy, thì ý là khi mà bạn không là bất cứ ai thì bạn có thể trở thành bất cứ ai, còn khi mà bạn đã là ai rồi thì bạn không thể trở thành ai được nữa. Thì con rất là thích cái câu nói này bởi vì bản thân con thì trước đây con hay kiểu có những cái định nghĩa cho mình con là ai, ví dụ như vậy, ví dụ mọi người hỏi thì con nghĩ
con là sinh viên thì con sẽ nói mọi người con là sinh con có một cái suy nghĩ như vậy thì con chỉ có thể làm được những cái điều mà sinh viên có thể làm thôi. Nhưng mà qua bài giảng của thầy á, thì con phát hiện ra là đúng là con có thể trở thành bất cứ ai và con có thể làm được bất cứ điều gì con muốn. Nếu con ngừng cái việc mà định định thân hoặc là cái việc mà đặt cho mình một cái ý nghĩa nào đó thì bây giờ thì con cảm giác là mình có nhiều không gian để phát triển hơn và con rất là biết ơn những cái tri thức mà thầy đã chuyển giao và chia sẻ cho con. Và con cũng rất là vui vì con đã hiểu được cái kiến thức đó chính là cái cấu trúc con người. Con rất là biết ơn thầy.
Giờ học vô hả? Hôm qua học vô hả?
Hôm qua học vô lắm thầy ơi, hôm qua con học xong tự nhiên con thấy con cứ hiểu, xong con còn kiểu bất ngờ là tại sao con lại hiểu. Con cảm thấy mọi thứ nó hanh thông hơn rất là nhiều.
Ai tốt vậy? Tối nay thôi tốt suốt hơn ha.
Dạ vâng, con biết ơn thầy, biết ơn cả nhà vì đã lắng nghe con.
Đi gần con. Xin mời Thu Hường.
Dạ, em chào thầy, em chào tất cả cả nhà mình ạ. Rất biết ơn thầy đã cho em được chia sẻ. Em là học viên mới học Zoom online ạ. Còn qua nhân mạch của em đó là luật sư Đức Hạnh, em xin gửi lời trân trọng biết ơn đến luật sư Đức Hạnh đã cho em biết được tới WIT. Em có học online Zoom on à em có học cái khóa thầy thầy đợi em một chút ạ. Em học có học cái khóa của K18 video đóng gói ấy thầy. Thì em học mà đến nay là được một tháng rồi. Thì học đến bài 20 rồi là trong suốt một tháng là em nói với mọi người là em ở nhà em tu luyện cái bộ môn thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui này và không đi ra khỏi đường thầy ạ. Không đi ra khỏi nhà trong suốt một tháng nay. Bởi vì là em thấy quá tâm đắc với lại những cái nguyên lý và những cái công thức ở trong cái khóa học này. Gặp được cái khóa biết được đến quýt em như kiểu là người từ trong rừng mà tìm thấy được lối ra ấy thầy. Cho nên là em rất là trân trọng và biết ơn. Cái bài học mà em tâm đắc ngộ ra đó của ngày hôm qua đó đó là cái cấu trúc của con người ạ. Thì trước đây thì em cũng có các thầy rồi là nhiều người ngồi thiền nhưng mà em chưa hiểu được cái lý do vì sao mà họ ngồi để họ tìm kiếm cái gì. Như bản thân em ấy thì em chỉ hiểu được ở phần ngọn thôi, còn em chưa hiểu được ở cái phần phần cái gốc rễ. Nhưng mà như hôm qua ấy thì học về cấu trúc con người ấy thì là em đã hiểu được là à hóa ra là ngồi thiền là để là tìm lại cái chân thật của chính cái con người mình đó, nên là em thấy là cái bài học cấu trúc con người này là nó cũng giúp ích cho em rất là nhiều ạ. Và thấy bản thân mình là học về cái cũng tâm đắc về về cái bài học là làm chủ nội tâm ấy, là chủ chủ động và là chịu trách nhiệm với lại trong cái việc lựa chọn trong cái nội tâm của mình, lựa chọn cái tâm cái tánh khi nào thì mình dùng đến cái tâm, khi nào thì dùng đến cái tánh và khi nào thì dùng đến cái tình. Khi mà mình đã chủ động trong cái việc lựa chọn được cái những cái gì mà vững tâm và an vui trong cuộc sống ạ. Em xin biết ơn thầy đã cho em chia sẻ. À em có một cái câu hỏi nữa là muốn hỏi thầy để thầy có thể giúp em làm rõ hơn đó, đó là có lẽ em thì có rất là nhiều ý tưởng trong cái việc kinh doanh bởi vì nghề của em là em kinh doanh buôn bán ấy, làm nghề tự do thì có rất là nhiều những cái ý tưởng nhưng mà em hay gặp phải cái vấn đề là khi mà ý tưởng mình lên dưới cội nguồn của công thức cội nguồn cuộc sống ấy thì em có hiểu ra rằng là bởi vì là do là mình chưa làm rõ được cái hình ảnh là cái thứ nhất, với cái thứ hai là em còn bị giới hạn bởi cái niềm tin ấy, cho nên là cái kết quả mà em nhận lại ấy, nó cũng cũng không được như mong muốn của em. Với lại em muốn hỏi thầy là làm cái cách nào ấy để mình có thể mình làm rõ được cái hình ảnh ấy không hả thầy? Bởi vì là em là bị cái hạn chế trong cái mặt là làm rõ hình ảnh.
Kiếm người nào đó nhờ người ta đặt những câu hỏi cho mình làm rõ.
Dạ.
Chị có chồng chưa?
Dạ, em có chồng rồi ạ, có một bé trai ạ.
Dạ. Chị mong muốn con chị á
Dạ
điều
có.
gì?
Em mong muốn ở con em ạ là cháu
Chị mong muốn khi con chị lớn lên đó là một đứa trẻ như thế nào?
em mong muốn là con em lớn lên là cháu là một cái đứa trẻ là
Sức khỏe của trẻ sao? Tốt cụ thể hay có cái gì gợi mở cho cái khái niệm tốt đó không?
sức khỏe của cháu.
Tốt, nhưng mà khái niệm tốt làm sao?
Đã tốt cả bên trong và cả bên
Thì
ngoài.
trong là cái gì?
Nội tâm.
Nội tâm là cái gì?
Dạ, nội tâm là tâm à, nội tâm là cái
Biết ơn cuộc sống đúng không? Rồi chị còn biết sức khỏe là
Dạ, đúng rồi.
yếu tố gì nữa không? Thể chất
Dạ,
ha.
thể lực ạ. Thể
Thể
lực.
chất thì có chia ra cái gì chị biết không? Thể chất có chia ra bao nhiêu cái không? Hồi đó giờ thể chất cái gì không?
Dạ. Đấy.
Nói chị yếu cái việc là gõ, hình em đang làm gõ cho chị mà chị ngồi đó chị không có chịu phối hợp với em sao làm. Em làm chị một lần một kiếm một người này, đó hỏi chị
Để
phải
kiếm
nhờ một người nào đó để anh ta,
dạ
ví dụ mình làm dự án kinh doanh bán nước mía vậy, xong bán cái khác thì lý
dạ
giải rồi
dạ
rồi khi mở ra rồi tính mở mặt bằng đâu vậy? Rồi hồi đó giờ có ai ủng hộ không? Chơi mối quan hệ xã hội kiểu sao? Rồi nếu không có mối quan hệ xã hội thì quảng bá cái sản phẩm đó.
Dạ.
Hiểu không?
Nhưng mà cũng phải kiếm đúng người.
Trời ơi, có người người ta giúp mình bằng thế bà, có người nào thì giúp, kiếm nhiều người giúp. Còn đúng người gì mà đúng người, không có ai giúp mình thì mình mới khó. Bây giờ nói ê hào quá anh, em muốn mở một cái kinh doanh này, anh phản biện cho em ấy, nếu em nói chuyện mà thuyết phục anh được thì nhá, anh phản biện nha. Thì có ông chồng nè, con mẹ muốn mở cái làm ăn này nè, con thấy sao? Dù bé nó 6 tuổi, mẹ mẹ con định mở cái này nè, mẹ thấy sao? Mẹ mẹ phản biện giùm con ấy, mẹ làm cho con rõ để con nắm bắt ấy. Ê, tôi tính làm này nè bà thấy sao? Phản biện ấy. Không lẽ giờ hồi xung quanh mình không có ai để hỏi cho người ta ăn ở kiểu gì vậy? Hả?
Dạ.
Nhiều khi một đứa trẻ trẻ nhỏ cũng cho chúng ta bài học nữa, nên đừng có xem thường phải có người sao nha. Được không? Rồi sao? Rồi ghi câu này nè, ghi đi. Người thông minh đó là lấy thất bại của bản thân làm kinh nghiệm sống. Người thông minh hơn á là lấy thất bại của người khác làm kinh nghiệm sống. Nhưng người thông minh nhất á là lấy kinh nghiệm thành công của người khác làm kinh nghiệm sống. Người thông minh là lấy thất bại của bản thân làm kinh nghiệm sống. Còn người thông minh hơn là lấy thất bại của người khác. Có nhiều người chứng kiến nhiều cái chết quá mà người đó sống thọ. Chứng kiến nhiều cái chết quá mà sống thọ. Còn người thành công, người thông minh hơn nữa là người lấy sao? Lấy kinh nghiệm thành công của người khác làm kinh nghiệm sống. Dạ thôi vậy nha,
Dạ,
còn
em
sau
trân
này
trọng biết
quen
ơn.
rồi thì mình sẽ tự làm rõ được hết hả.
Em trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn cả nhà đã chứa đựng em ạ.